có lòng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm nay Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy nhiều người sẽ thưa với thầy rằng: Lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, sẽ đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ý được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa xa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây nhà trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa xa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, mời xem Chúa.
Anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe, như là trong bài đọc 1, nói về hôm nay anh chị em phải lựa chọn. Chúng ta biết rằng cuộc sống của mình luôn luôn là những lựa chọn. Ví dụ như là anh chị em đi ra ngoài chợ mà mua hàng, có lựa không? Có chọn không? Giữa mắc vi rẻ lựa chọn cái nào? Mắc vi rẻ lựa chọn cái nào? Rẻ. Giữa tốt vi xấu lựa chọn cái nào? Lựa chọn cái nào? Có lên tốt và xấu lựa chọn cái nào? Mắc rẻ lựa chọn cái nào? Nhưng mà có cái nào mà vừa rẻ vừa tốt không? Nó lại khó ở chỗ đó. Vừa muốn rẻ là vừa muốn tốt khó lắm, vì tiền nào của nấy, cho nên là trừ phi mà bị lừa thôi, mà thường là chỉ có người mua bị lừa hay người bán lừa. Mua là bị lừa, cho nên ta thấy là hàng quảng cáo trên TV chớ dại mà mua vào. Những cái lựa chọn đó là những cái lựa chọn mà của những chiêu đánh lừa, cái vòng vàng titan gì đó mà hóa ra bìa toàn sắp với thép thôi, rồi cái cây lau nhà hay là cái chảo gì đó đang năng chiên lật nó không rớt, bà kia vừa mua về chiều mấy lật xong nó cháy sạch luôn, toàn là lừa. Cho nên là mình phải khôn ngoan trong sự lựa chọn ấy, phải khôn ngoan chứ đừng có nhìn vào cái bên ngoài, nhìn vào cái mã, nhìn vào cái mắt mà ta dễ bị lừa. Made in Hồng Kông mà lại ở bên hông chợ lớn. Ta thấy rõ ràng, cho nên cuộc sống của mình luôn luôn là một cái sự lựa chọn. Lúc lấy vợ có phải lựa không anh? Có không? Ở đây là tôi hỏi đây. Ê, tôi hỏi thử với anh. Xin lỗi anh lập gia đình chưa?
À, xưa cha con gặp rồi chứ.
Mấy lần?
Một lần rồi chứ mấy lần.
Rồi, anh lập gia đình cách đây bao lâu rồi?
Năm 89 đấy chứ.
năm 89 đến lựa chọn giữa cô hai cô mà giữa cô đẹp với cô xấu thì lựa chọn cô nào?
Hãy cô đẹp rồi.
Rồi cô đẹp. Vậy bây giờ giữa cô hiền và cô dữ anh lựa chọn cô nào?
Phải cô hiền đó rồi.
Hiền. Mà có bây giờ mà có người vừa đẹp vừa hiền không? Bây giờ anh lựa chọn anh. Người vừa đẹp vừa hiền nó hiếm như là đại cát tìm vàng, phải không? Nó đẹp thì thường nó chảnh, nó kiêu, nó rứ đó. Anh lấy cái đẹp của nó về là nó bắt nạt anh ấy. Thế mà, nhưng mà khổ nỗi ai cũng thích vợ đẹp. Tôi gọi là vợ đẹp con khôn, vợ đẹp con ngoan, vợ đẹp con khôn. Thế thì bây giờ anh phải lựa làm sao? Giữa một người xấu mà ngoan, một người đẹp mà rứ, rồi lựa chọn. Lựa không cách nào khác. Làm gì mà có chuyện mà nó vừa đẹp mà nó vừa hiền, đúng không? Nếu mà như vậy thì là hóa ra lại có vẻ trời hơi bất công, vì nó là vừa xấu nó vừa dữ thì ma nó lấy nó à? Thế thì bây giờ Chúa cũng công bằng, cái con nó đẹp thì nó hay chảnh, cho nên là tính tình nó không có được thuần, không được hiền, không được ngoan. Rồi anh thật lòng mà nói nha, thật lòng mà nói là giữa vợ hiền và xấu và một cô đẹp mà hư không ngoan, anh lựa chọn hiền mà xấu hay đẹp mà hư?
Theo con thì nếu mà xấu mà hiền thì lựa con chọn lựa cái xấu mà hiền.
Hả?
Con lựa chọn cái xấu mà hiền.
Chắc không?
Chắc.
Có hối hận không?
Không.
Không.
Đẹp rồi. Này nó ăn phí chết.
Rồi xong rồi chẳng có thay thôi chưa? Chúng ta thấy cuộc sống mình luôn luôn là cái sự lựa chọn. Lựa chọn mà lời Chúa ngày hôm nay anh chị em vừa mới nghe là các người phải ghi tâm khắc cốt điều này, hãy đeo nó ở trên trán để mà nhớ. Đó là các người phải lựa chọn giữa việc được chúc lành hay bị nguyền rủa. Nào anh chị em lựa chọn chúc lành hay nguyền rủa? Lựa chọn nguyên rủa hay chúc lành? Mà nếu lựa chọn chúc lành thì anh chị em lời Chúa nói phải biết nghe và làm theo lời Chúa. Còn nếu mà chỉ nghe và chỉ dừng lại ở môi miệng lạy Chúa thì Chúa nói không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, không đâu. Chỉ những người nghe và làm theo lời Chúa. Nếu nghe và làm theo lời Chúa thì chúng ta được chúc lành, đúng không? Lời Chúa nói mà. Cho nên mình lựa chọn Thiên Chúa, có nghĩa là mình lựa chọn mình nghe và làm theo lời Chúa. Ngược lại, nếu ta lựa chọn thế gian, ta chạy theo tà thần, ta phải chạy theo danh vọng, ta chạy theo tiền của, ta chạy theo sắc dục, mà không lựa chọn Chúa thì ta bị nguyền rủa. Vậy thì anh chị em muốn được chúc lành hay là bị nguyền rủa? Chúc lành. Nhưng mà thường thì ta lại chỉ nghe mà không làm theo lời Chúa, cho nên cuối cùng miệng thì ta muốn là được, nhưng mà hành động thì ta xứng đáng bị. Anh chị em thấy rõ ràng như vậy. Chúa không hề phạt ai bao giờ. Đừng đổ tội cho Chúa. Trời chắc là con tội lỗi quá cho nên Chúa trừng phạt con, cho nên con xin mãi không được. Lý do là vì con đã ăn chơi, bây giờ con bệnh thì con cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc ăn chơi của con. Chúa có phạt con đâu, đúng không ạ? Chúa đâu có phạt đâu. Mình ăn cắp, ăn trộm, bây giờ công an người ta bắt, người ta đi tù, bắt mình bỏ tù, đúng hay sai? thì cha khấn cho con của con đi, sao vậy? Cháu đang cắt đường đi tù, vậy khấn sao? Khấn cho cháu chạy trọt cho nó ra đi. Đấy, nếu mà khấn cho chạy trọt nó ra thì nó lại tiếp tục ăn cắp. Điều tôi nói rằng điều, vấn đề là chúng ta cầu nguyện cho con của mình nó nhận thấy được là cái việc nó làm là sai quấy, rồi nó hối hận thực sự mà nó quyết tâm quay trở về, nó làm lại cuộc đời của nó. Cầu nguyện là cầu nguyện cái đấy, để qua việc mà nó lãnh nhận trách nhiệm về việc nó ăn cắp, nó đi tù như vậy, thì ước gì cái thời gian ở tù ấy là cái thời gian mà nó nhìn lại cuộc sống của nó và nó quyết tâm quay trở về. Dĩ nhiên mình cầu nguyện cho nó đi tù đừng có bị đại bàng non hết, đừng bị cai tù nó đánh đập, đừng bị người ta chèn ép nó quá để có khi nó phải tự tử hoặc có khi nó bị tụi nó đánh chết. Mình cầu nguyện cho cái đó là đúng, nhưng mà đừng có cầu nguyện theo kiểu là lút lót chạy trọt để con của con nó ra tù, nó ra tù thì nó lại tiếp tục ăn cắp. Nó lại còn ăn cắp ghê gớm hơn nữa, thì đừng nghĩ rằng con mẹ nó đỡ đầu, con bố nó đỡ đầu. Cho nên là bao nhiêu là cậu ấm cô chiêu cứ đi bão đêm mới bắt được gần 200 cái xe, đi bão đêm 3 giờ sáng ngày hôm qua, cứ vậy mà lao đi mà gây tai hại cho biết bao nhiêu người. Rồi người cha người mẹ thì không có biết để cho con mình nó phải chịu trách nhiệm về hậu quả ấy. Nhưng mà anh ba đây cho cháu nó ra nha, anh sáu giao thông đó hả, anh bảy giám đốc đó hả, gỡ ông nhỏ nó ra nha. Chúng ta làm như thế thì chỉ tội cho con mình nó hư đi mà thôi. Cho nên phải tập cho con mình nó chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn của nó. Cũng như anh chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy, anh lấy một người vợ mà anh chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn ấy, đó là tha rằng người đó không được đẹp, tôi không nói xấu, không được đẹp bằng người khác, nhưng mà cái đẹp bên trong tâm hồn nó sáng ra, anh lựa chọn cái đó và anh vui mừng về cái sự lựa chọn ấy. Dù rằng vợ tôi chẳng son chẳng phấn gì như người ta, nhưng mà lời ăn tiếng nói tất sự sự nó là một con người đàng hoàng, đúng không ạ? Tức là anh lựa chọn. Hoặc là nếu anh lựa chọn là tôi thích những cô vợ đẹp để đi đâu tôi đẹp nhờ vợ sang nhờ bạn, anh gì đó, anh muốn hãnh diện vì vợ anh đẹp, nhưng mà cuối cùng thì bao nhiêu tiền lương của anh phải nộp hết cho nó để cho đi thẩm mỹ viện, chịu không? Rõ ràng mình phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là con phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn ấy của con trong cuộc sống này. Vì Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì không được ép, đúng không ạ? Chỉ khi nào tôi có tự do thì lúc đó tôi mới có tình yêu được. Còn dí súng vào sau lưng anh mà bảo anh yêu tôi đi, yêu phải không? Dí súng vào sau lưng mà bảo chị là phải lấy rồi đi, lấy không?
Không, dạ không.
Mà cho dấu chị có lấy đi nữa, có phải vì yêu?
Dạ không.
Vì?
Em bị ép.
Vì bị ép, cho nên ta mới nói rằng ép dầu, ép mỡ. Ai nỡ ép duyên ấy. Vậy mà bây giờ nhiều người là khoái ép con mình lấy Việt Kiều lắm mà nha, khoái ép con mình đi lấy ở Đài Loan lắm mà nha, lấy Hồng Kông. Mà thực sự cái thằng mà nó đến nó hỏi vợ, nó không phải là hỏi cho nó, khổ lắm. Lúc mà đi về qua bên Đài Loan, qua bên Hồng Kông rồi thì nó mới dắt vào trong phòng, nó giới thiệu là đây là chồng của cô đây này. Lúc mở cửa phòng ra thì một ông lão 80 đang nằm liệt giường. Em nó hỏi em. Cho nên là nhiều người làm cha người làm mẹ ngày hôm nay mình vô tình hại con mình vì đồng tiền nó làm mình mở mắt. Mà thực chất ra thì chính những người ấy họ cũng bị lừa, vì tiền chẳng được bao nhiêu, cỏ nó lấy hết, có khi còn phải đem tiền xong mà chuộc con mình về. Thì nó sang đó mười mấy cô gái đi bán sang Thái Lan để làm nghề, để ăn nướng cho người ta. Rồi những cô gái khác sang Mã Lai để làm nô lệ tình dục cho người ta, phải đem tiền sang để mà chuộc con mình về. Cho nên thưa anh chị em, cuộc đời này luôn đặt chúng ta trước sự lựa chọn. Mình không khôn ngoan, không tỉnh táo, nhất là mình không cầu nguyện thì mình sẽ dễ bị lừa, dễ bị hào nhoáng ở bên ngoài, nó làm ta mờ mắt. Cũng giống như anh chị em đến đây có phải là sự lựa chọn không? Người thì Tân Đông, người Tân Thế, người thì Nghĩa Lâm Hưng, người thì Cầu Bông, người thì Củ Chi. Anh chị em từ xa mà đến đây, thế anh chị em đắn đo lựa chọn giữa hai. Một là tôi ở nhà, giờ này tôi rung đùi, tôi ăn cơm được không? Tôi coi báo được không? Hát karaoke được không? Uống cà phê được không? Ngồi tám với nhau được không? Được chứ ạ? À? Đằng khác tôi lựa chọn là tôi đến, thứ nhất là tôi phải hy sinh cái thời giờ của tôi. Thứ hai là tôi phải hy sinh cả cái sức khỏe của tôi. Thứ ba là tôi phải hy sinh cả tiền bạc. Phải đổ xăng mà đi chứ đổ nước mà chạy à? Đúng không ạ? Cho nên là mình phải hy sinh thời giờ, tiền bạc, sức khỏe của mình để đổi lại mình được cái gì, đó mới là điều quan trọng. Tôi ở nhà tôi chơi, tôi ăn, tôi nhậu, tôi ca, tôi hát, cuối cùng tôi sống vật vả vật vưỡng, nay còn may mất mà không biết đời mình nó đi về đâu. Lúc đau khổ buồn phiền không biết chạy đến kêu cầu ai. Đằng khác thưa chị em, chúng ta đến đây mình biết được rằng là mình đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa, thì chắc chắn một điều là mình nhận được ơn lành của Chúa, mình được chúc lành, đó là điều chắc chắn, ít nhất cũng có được một ly nước để mà uống rồi đó. Mà lấy sức nói tiếp cầm xuống. Thì thưa anh chị em, thấy phải sự lựa chọn, phải lựa chọn thôi. Và khi mình lựa chọn thì mình có quyền, mình đắn đo, mình suy tính. Thường thì ta chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại sau lưng, chỉ thấy cái lợi ngắn mà không thấy cái hại dài. Còn những người bình tĩnh, khôn ngoan, cầu nguyện thì thấy phải cái lợi xa, chứ không chỉ ham cái lợi trước mắt mình. Tôi chấp nhận hy sinh thời giờ, tiền bạc, sức khỏe của tôi, mỗi ngày thứ hai đầu tháng tôi đến với lòng thương xót Chúa, để tôi nhận được cái gì? Tâm hồn tôi được cái sự bình an, chắc chắn một cái điều đó. Thứ hai là tôi có thời giờ tôi cầu nguyện cho người thân của tôi, cầu nguyện cho biết bao nhiêu những nhu cầu khác. Và thứ ba nữa là tôi được tăng thêm lòng tin, tăng thêm sức mạnh để tôi ra về, tôi tiếp tục tôi làm công việc của tôi trong bình an thư thái. Biết bao nhiêu những ân huệ mà Chúa ban xuống, mà anh chị em đọc ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, anh chị em sẽ thấy chuyện đấy. Chúng ta không có thiệt thòi gì đâu. Có câu chuyện rất là dễ thương thế này, anh chị em đọc. Đó là ngày đầu tháng, thứ năm đầu tháng trước, thì anh chị em biết là thứ năm bình thường bây giờ ở nhà thờ Chí Hòa là con số cũng lên mười mấy ngàn người, mà đầu tháng thì họ lên tới 18 có khi 20 ngàn người, đông lắm. Từ các tỉnh thành xa xôi họ về, có những người họ đi từ 3 giờ sáng ở Phương Lâm xuống, có những người ở dưới Bến Tre họ đi từ 9 giờ tối đến nơi. Rồi lễ xong họ có về đến nhà thì cũng phải 12 giờ đêm hôm sau. Thế thì họ đến và họ cầu nguyện, mà họ thấy được rằng là cái giá mà họ phải trả nó rẻ lắm. Vì họ thấy rằng lòng con vui lắm, trời ơi, con thấy hạnh phúc lắm, con thấy như là một ngày hội của con vậy. Rồi có một đứa đầu tháng trước, có một anh ấy dẫn đứa con đến. Anh nói thì cha con không có đạo, cho cầu nguyện cho con. Giữa trưa nó nắng lắm mà đông người lắm, biết sao là tôi lại dừng lại với hai bố con, tại vì thấy anh ấy đen đủi tội nghiệp, coi người nó hốc hác, cái đứa con thì nó da nó đen xám xịt, mặt nó trắng trợt. Thì tôi nói là tụi con ở đâu? Nói thưa cha con không có đạo, con ở Kinh Tế Mới Dương Minh Châu. Nói sao anh biết ở đây? Nó là thằng con của con á, chỉ thằng con trai á, nó bị bệnh da trâu. Anh chưa biết bệnh da trâu? Đây là cái da của nó cứng nhắc như là da trâu, mà chỉ dí mà không có được, mà nó đau nhức toàn thân, mà lại không có tắm được, nước nó vô đến đâu để nó lại lở ra đó. Cho nên cái bệnh nó là bệnh nam y kỳ lắm, mà nó là con là Kinh Tế Mới rồi mà chạy chữa đủ thầy đủ thuốc cũng không có được. Bao nhiêu năm trời đau khổ quá. Đến hôm 2 Tết vừa rồi thì có một người ở dưới Sài Gòn, họ đến nhà hàng xóm của con họ chơi, thì họ nghe kể về cái bệnh da trâu của thằng bé. Bà thấy tội quá nên là thôi bây giờ anh lên nhà thờ Chí Hòa anh cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, có trai với cộng đoàn họ cầu nguyện cho. Thế tôi đâu có đạo, có điền không, mà đạo không có đạo đi cũng được chứ, nhiều người không có đạo họ cũng được Chúa chữa chứ, mà không có tiền sao giờ. Thì chị ta lại móc túi rồi cho 200 ngàn để đi xe. Thì sáng đó anh ta từ Dương Minh Châu anh ta đi lên anh gặp tôi. Từ lúc đó tôi thấy anh kể hoàn cảnh tội quá, tôi đặt tay tôi cầu nguyện cho thằng con. Mà nhìn thằng con thấy chưa, tôi nhìn nó đúng là da trâu thật, nó dày cui và nó sần sùi, nó cứng nhắc, nhìn nó không còn ra hình người, thương lắm. Mà không biết là nó khó khỏi được, không có sống được hay không, chỉ biết là lạy Chúa, còn phó thác cho Chúa thôi. Xin Chúa thương những người con của Chúa quá tội quá thương như thế này, để lòng tin của họ được vững mạnh qua cái biến cố này. Sau đó thì anh nói giờ con không có tiền về, không có tiền ăn uống thuốc gì cả, tôi mới móc túi đưa anh ấy 2 triệu, nói thôi anh về chạy thuốc thêm cho nó đi, rồi về lo cho cháu nó, nhà nghèo quá. Thì anh ấy lấy tiền anh chạy lên bệnh viện Chợ Rẫy, anh mua thuốc hết 1.4 triệu. Mà cái ông bác sĩ cho cái thuốc ấy lại nói với anh là đưa cho anh một cái kinh gấp năm, đưa như một cái kinh gấp năm mà tiền thương xót Chúa ấy. Lại đưa cho cái anh đó, anh dặn với thằng bố là về nói với thằng con á là trước khi uống thuốc nhớ đọc cái kinh này. Tôi dặn là mà chẳng biết gì ở cái kinh nào, mỗi kinh này này. Thế thì cái ông bác sĩ ông mới đưa cái kinh nhỏ nhỏ này, anh chị em biết là đây là kinh lòng thương xót Chúa mà chúng tôi làm nó gọn lại, tôi gọi là kinh gấp năm, thì gấp lại bỏ túi cho nó tiện, kia là kinh gấp năm. Thì tôi nói là anh ấy, bác sĩ ông nói là về cứ đọc cái kinh này, rồi nói là con đọc sáng đọc rồi trước khi uống thuốc đọc. Hướng chẳng biết gì, cũng trả hết 1.4 triệu tiền thuốc còn đi về. Về thì ông nói rằng con làm y như bác sĩ dặn như vậy, và đúng uống 3 liều, tự nhiên cái phần da của nó mềm trở lại. Hàng xóm là ngạc nhiên vô cùng, không biết cái thuốc gì đây, nói cái thuốc của ông này ông ấy cho đưa cái ông này ra, không biết ông nào ông đi xu này, thì da nó mềm trở lại và tôi tắm được. Tôi không, trước nó không dám tắm vì tắm đâu nó nước vô lại ở ấn đấy, trên người nó hôi thối lắm, tội nghiệp lắm. Còn nơi da nó mềm bắt đầu đi tắm được. Rồi tuần sau anh viết thư cho tôi, bảo trời con mừng quá, bây giờ là con mới thấy được rằng là bao nhiêu năm nay con theo buộc theo thần gì đó chẳng ăn thua gì cả, cho nên bây giờ là con quyết định không thờ buộc thần nào hết, mà con chỉ thờ ông Chúa này thôi, vì ông Chúa này là ông Chúa mới cứu con được. Cho nên là con rất là muốn đến nhà thờ Chí Hòa mỗi tuần, mỗi thứ năm, nhưng mà con nghèo quá không có tiền đi xe, cho nên con khất cha là mỗi thứ năm con góp tiền được để con đi đến, để con tạ ơn Chúa, để con cảm ơn mẹ. Và con quyết định là con sẽ thờ Chúa chứ không thờ bậc thần nào khác, đúng như lời Chúa ngày hôm nay: nếu các ngươi theo Chúa, lựa chọn Chúa thì được chúc phúc, nếu mà chạy theo bậc thần tà thần nào khác thì các ngươi đáng bị nguyền rủa. Và ông ấy đã lựa chọn Chúa. Trong này còn nhiều cái chuyện lạ lùng lắm. Có những người từ nước ngoài, có những người mà ở bên Mỹ bị ung thư, chữa trị hoài không thôi gì hết, bao nhiêu tiền thuốc bỏ ra. Thế thì Tết, cái cô ta mới về nhà ăn Tết thăm gia đình, tại vì còn đứa con nó ở lại Việt Nam, cho nên cô ta rất sức thân Việt. Từ đứa con nó thấy mẹ nó đau ung thư quá thì nó thương, nó dắt mẹ đi thờ Chí Hòa cầu nguyện. Bảo tao mệt lắm, tao không có đi được, yếu lắm, giờ đến đám đông là nhức đầu là mệt. Mà đến Chí Hòa thì nó đông lắm, không có chỗ ngồi, mà nắng như là mưa như vậy. Bảo thế thì mẹ cứ đi đi chứ bây giờ còn chạy vào đâu được nữa, bây giờ mẹ phải lựa chọn thôi, một là Chúa hay là thuốc men trần gian. Mà thuốc men trần gian thì mẹ nó chạy hết thuốc rồi, đúng là hết thuốc rồi, còn tiền nhưng mà hết thuốc, không còn thuốc nào nữa, tiền thì còn nhưng mà hết thuốc. Thì bây giờ mẹ lựa chọn đi, lựa chọn Chúa hay là lựa chọn thuốc trần gian. Thế thì bà nể con, bà đi. Thì khi bà đến bà cầu nguyện, bà thấy cả mười mấy ngàn người mà bên Mỹ làm gì có cái cảnh mà mười mấy ngàn người cầu nguyện như thế này. Mà bên Mỹ mà họ ngồi là phải có ghế đàng hoàng chứ đời nào mà họ ngồi đất. Rồi có khi là phải có máy lạnh, rồi khi phải có mát mẻ chứ giờ chưa chật thế này, bụi bặm nóng nôi thế này ai mà đến làm cái gì. Thì bà thấy lạ quá. Thì người ta đến với Chúa kỳ lì, tin, niềm tin của họ lạ lùng quá. Thế thì bà ta bước cùng cầu nguyện. Và bà ta mới về, bỏ sốc kỳ quá, con thấy nó không có mệt. Đúng ra là mà bị ung thư như thế này mà đi chừng 50 phút nắng như thế này là chết. Mà con quỳ cầu nguyện rồi tham dự thánh lễ suốt 3 tiếng đồng hồ không thấy mệt, con ra về thấy nó khỏe ra. Từ đó bà cứ đến, bà cứ đến. Sau 3 tháng bà nghỉ Tết xong rồi bà đi tái khám, bác sĩ lấy cái mẫu sinh thiết đem đi ngoài Thái Lan, 12 mẫu sinh thiết ra ngoài Thái Lan, sợ rằng bà bầu cho nó chắc ăn, sợ Việt Nam mình nó không bảo đảm. Nhưng không phải hàng ngoại, nó giữ phải ngoại thôi. Thế thì bà ấy đi xong đó, bà đi cầu nguyện 3 tuần sau cái mẫu nó về báo cáo không còn di căn nữa, không cần phải hóa trị xạ trị gì nữa. Chúc mừng bà. Bà hỏi rằng bà đã uống thuốc ở đâu vậy? Bà cũng lại chỉ có một cái toa thuốc duy nhất là toa thuốc Giê-xu mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, từ mỗi người chúng ta lựa chọn giữa đường sống và đường chết, giữa Thiên Chúa và ma quỷ, giữa sự lành và sự dữ, giữa thiên đàng và hỏa ngục, mỗi người chúng ta tự mình lựa chọn. Chúa không bao giờ đẩy ta xuống hỏa ngục, mà Chúa cũng không thể nắm cổ ta mà bảo là đi lên thiên đàng. Không không, Chúa không nắm cổ ta mà lôi lên thiên đàng được. Vì mình có lôi lên đó mình không muốn mình cũng xuống à, đúng không? Có những người nó không muốn đến nhà thờ mà bố mẹ nó có lôi đến nhà thờ, bắt trước bắt sau nó cũng chạy thôi. Cho nên thiên đàng ở ngay chính trong tâm lòng của mình khi mình có Chúa, và hỏa ngục cũng ở trong chính tâm hồn mình khi mình đẩy Chúa ra và mình lựa chọn sự giấu, sự xấu, sự dữ ở trong con người của mình. Vì thế mà khi mình lựa chọn Chúa rồi thì mình phải thực hành lời Chúa, không cách nào khác. Và đọc ở trong cuốn Thật Sao Nhiều Mẹ Đến Với Chúa, anh chị em sẽ thấy được rằng là chúng tôi luôn luôn mời gọi cộng đoàn lòng thương xót là cầu nguyện lòng thương xót, nhưng mà không dừng lại ở đó. Thì Chúa bảo không phải là cứ lệnh Chúa mà được vào nước trời, mà phải làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa là gì? Là yêu thương anh em mình, là cho người đói, cho người khác, cho người rách rưới. Vì bất cứ điều gì anh làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chúng ta. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Hay không? Rằng hay thì thật là hay, nhưng mà khó là làm theo mới là khó. Nghe thì hay, nhưng mà làm lại không dễ. Vì vậy mà chúng tôi mời gọi, đến đâu chúng tôi cũng kêu gọi chỉ hai điểm: là cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa bằng việc biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác ngay trong nhà thờ này. Cho nên anh chị em thấy rằng tôi hơn mời gọi anh chị em quay sang hỏi thăm nhau là như vậy. Rồi mình lập cái lễ cha, mình cầm lấy tay nhau, mình giơ lên một cái sự liên đới với nhau, rồi chúc bình an. Không phải là chỉ quay qua gật gật như là cái máy, nhưng mình quay qua bắt tay hỏi thăm, chúc bình an, cười với nhau, vui với nhau. Ngay ở trong nhà thờ này mình không thực hành dưới đấng yêu thương của Chúa, làm sao mà ra khỏi nhà thờ mình làm gì được, đúng không ạ? Đúng không? Cho nên là thực hành lòng thương xót Chúa bằng việc nữa là chia sẻ với những người nghèo. Mà tôi nhận được những lá thư của những người mà họ đóng góp, họ chia sẻ, tôi thấy rất là xúc động. Có những lá thư của những em mà đóng góp, họ chia sẻ, đúng là những người biết lựa chọn giữa điều tốt, giữa nước thiên đàng, giữa điều được chúc phúc. Và thay vì đó và định nguyện của họ đã lựa chọn những cái điều được chúc phúc bởi anh chị em nghe những lá thư sau đây là những người đã nghe và làm theo lời Chúa. Thứ năm ngày 3 tháng 3, kính gửi cha Long, con tên là Trần Xuân Linh, học lớp 3. Con viết thư này kính gửi cha số tiền con được ông bà và cô dì lì xì cho hôm Tết. Con kính nhờ cha gửi số tiền này đến các bạn ở vùng sâu. Ba mẹ con chưa có nhà phải ở thuê, nhưng mẹ con nói các bạn ở dưới quê còn khổ hơn con nhiều, nên con gửi số tiền này để các bạn ăn quả bánh. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba mẹ con có điều kiện để mua nhà ở. Con chúc cha mạnh khỏe và chúc các cô chú được mạnh khỏe để giúp đỡ những người nghèo. Con kính chào cha Trần Xuân Linh, học sinh lớp 3. Tôi đưa tôi một sấp tiền mới, 2.000 có, 5.000 có, 50.000 có, 100.000 có, toàn tiền mới. Thấy đúng là đứa được chúc phúc, nó biết lựa chọn Thiên Chúa bằng cách làm theo lời Chúa, là biết chia sẻ. Dù bố mẹ nó chưa có nhà, mà mẹ nó không bảo con ơi để dành tiền để đi chợ, không, nhưng mà con ơi còn những người nghèo khổ hơn con, chia sẻ cho họ đi con. Và lá thư thứ hai, thưa anh chị em. Kính chào cha, con là Isabel Đỗ Thị Bích Vân. Hôm nay là ngày con đi lễ lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa lần đầu tiên. Con nghe cha giảng và những anh chị em làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa, con đã rơi nước mắt. Con xin đóng góp một chút ít để giúp cho những anh chị em kém may mắn hơn con. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đó cũng đủ nuôi sống con trong một tuần. Nhưng vì lòng thương xót của Chúa đã đánh động con quá mạnh, nên con chấp nhận chia sẻ cho những người nghèo. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho con được mạnh khỏe, dũng cảm và xa mọi cám dỗ. Xin Chúa ở bên con. Con chào cha Isaiah Đỗ Thị Bích Vân. Anh chị em mình thấy cái số tiền này là con tôi sống trong vòng một tuần đây này, tuần tới không biết là lấy đâu mà sống, mà dám dốc hết tình này ta trả nợ đời. Vì Chúa yêu thương ta, Chúa nói rằng đừng có lo ngày mai để ngày mai lo. Anh chị em dám không? Một lựa chọn nữa. Thưa cha, con là Lê Ngọc Xuân Mai, học sinh lớp 1. Chúa đã cho con được học giỏi, con cảm ơn Chúa. Con hứa sẽ chăm học, vâng lời cha mẹ. Con mà đậu vào sạch chữ đẹp thì con sẽ chia cho Chúa 50% là 25.000 đồng. Vì ba con hứa là nếu mà con thi đậu vào sạch chữ đẹp, ba sẽ thưởng cho con 50.000 đồng, cho nên con chia Chúa 50.000 đồng là 25.000 đồng. Nhưng hôm nay con xin gửi cho cha 33.000 đồng là toàn bộ số tiền con để dành được từ Tết đến giờ. Xin cha giúp con chuyển cho các bạn ở vùng sâu vùng xa. Con là Lê Thị Xuân Mai, học lớp 1, trường Lê Kim Thọ, quận 12. Đọc xong tôi thấy những em bé đó mà cái tấm lòng nó lớn quá, mà mình lớn mà thấy lòng mình bé quá, mình còn so đo tính toán với Chúa nhiều quá. Vậy thì hôm nay tôi đề nghị với anh chị em một việc, những anh chúng ta tập làm theo lời Chúa. Vì ngày mai là ngày mùng mấy? Mùng mấy? Anh có biết ngày mùng 8 tháng 3 là lễ gì không ông? Dạ. Dạ, 8 tháng 3 là lễ gì?
Dạ, là lễ của phụ nữ.
Lễ phụ nữ. Rồi ngày mai mùng 8 tháng 3 anh có gì để tặng cho bà không ông?
Dạ,
dạ tôi có. Tặng cái gì cho bà?
Tất cả tình thương của người chồng cho người vợ.
Wow. Bà có ở đây không? Ở nhà. Vì sự bà mà được nghe đêm nay đến bà không ngủ được đâu đấy nha. Nên là những người biết lựa chọn cái điều mà ta nói là được hạnh phúc. Tuy nhiên ngày hôm nay mình thấy là có những người vợ không được cái hạnh phúc ấy.
có những người vợ không được hạnh phúc ấy vì suốt ngày phải làm đúng là chồng chúa vợ tôi, đúng không ạ? Có những cảnh đời rất là éo le và rất là đáng thương. Trời, 30 năm con sống đời sống gia đình là 30 năm tủ nhục. Trời, 40 năm nay con sống trong hỏa ngục vì cảnh chồng chúa vợ tôi. Trời, nay con 40 tuổi rồi mà bố con vẫn đánh con. Con quen một anh kia mà bố con vẫn không cho. Cứ mỗi lần con đi chơi về là đánh con. Mà 40 tuổi rồi mà đánh con thế này thì làm sao con lấy chồng? Thế rất là dễ thương tội nghiệp như vậy. Cho nên có những người vợ, những người mẹ đau khổ và suốt ngày quần quật như vậy. Và anh mà nói được cái điều đó, và những người làm cha làm chồng mà sống được cái điều ấy, đúng là những người được chúc phúc. Mà hơn thế nữa, những ai mà lấy được những anh dương này đúng là có phúc. 70 đời mới lấy được những người chồng mà trọn vẹn tình thương dành cho vợ. Và tôi đọc một cái thơ, một cái bức thơ mà nếu những anh mà làm theo lời Chúa mà làm được cái này thì các anh có phúc và các bà còn đại phúc. Đây này, chúng ta các ông các anh thử làm có được không nhé? Người phụ nữ mùng 8 tháng 3, em cứ ngồi nắm hoa, em cứ ca cứ hát, anh sẽ lo rửa bát, anh cắm cúi quét nhà, anh bế con giặt vã, em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa, anh lần ra được hết, món em ưa anh biết, em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem, anh nhặt rau vo gạo, em ung dung đọc báo, anh tay nấu tay xào, anh tự làm không sao, đừng lo gì em nhé. Ước mong được rằng là có những người đàn ông theo gương Thánh Giuse biết lo lắng chăm sóc cho những Maria, những Giêsu trong mái ấm gia đình của mình, thì lúc đó gia đình của chúng ta thực sự là gia đình hạnh phúc. Gia đình của chúng ta lúc đó thực sự là được chúc phúc. Các bà, các chị cũng nhớ ngày 19 tháng 3 là lễ Thánh Giuse, nhớ cầu nguyện cho các ông, các anh. Chị tên thánh của anh ấy là gì? Tên thánh
dạ, con đi Úc kìa.
Mà tên thánh của anh là gì chứ, tôi có hỏi anh ở đâu đâu mà bỏ đi Úc. Tên thánh của anh là gì?
Dạ.
Tên thánh của chồng chị là gì?
Matthew ạ.
Matthew. Có ai tên thánh của Giuse không? Rồi chị, rồi chị đứng lên cho tôi hỏi. Rồi đến ngày lấy Giuse thì chị mừng hay tặng anh cái gì, nói sao nói nghe lên.
Dạ thưa, nếu mà ngày thánh Giuse thì con xin cầu nguyện, bởi vì chồng con thì hơi đam mê đề đốm, thì con xin thánh Giuse cho trải cho gia thất của con được bình an hơn.
Tôi có nói chị kể tội chồng chứ đâu mà chị kể tội ra. Tôi có hỏi chị tội chồng chứ đâu mà chị kể tội chồng chị ra. Anh mà nghe được anh ấy xé xác gì hả? Không, tôi lấy ngày 19 tháng 3 là bổn mạng của anh ấy. Chị có cái gì để tặng anh ấy, có lời chúc nào mà làm cho anh cảm thấy vui lòng? Vì một là anh mê đề, hai là mê vợ. Chị phải cho anh mê vợ thì anh không mê đề, đúng không? Chị cứ phải làm cho anh cảm thấy mê mẩn mình như thế thì anh mới không mê đề. Chứ còn bây giờ mà chị mà làm cho anh cảm thấy chán chị thì anh mê đề thôi, đúng không ạ? Nào chị, tư thánh của chồng chị là gì? Sợ quá để chối tư thánh con là Gioan. Thì chúng ta xin Chúa cho mấy người, những người làm vợ, làm mẹ, xin Chúa cho các chị được mặc lấy tinh thần của mẹ Maria nha. Dịu hiền, cầu nguyện và làm sao cho mình càng ngày càng xinh hơn, càng đẹp hơn, càng dễ thương hơn, để chồng mình, hơn mê đề, hơn mê cờ bạc, hơn mê rượu. Và muốn như vậy thưa anh chị em, chỉ có Chúa thôi. Nếu mà không có Chúa thì chắc chắn chúng ta không thể làm được gì đâu. Mà nếu có Chúa, mọi sự đều có thể được. Mình tin chắc như vậy. Và với niềm tin ấy, mà anh chị em chúng ta đưa tất cả những lá thư, những ước nguyện của anh chị em những lời cầu khấn của anh chị em với niềm tin tưởng rằng Chúa là đấng yêu thương sẽ đón nhận tất cả ước nguyện ấy của anh chị em qua lời truyền cầu của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Xin mời các đoàn hát bài dâng lễ.
Các con hãy có lòng thương xót như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính con một là Đức Giêsu Kitô là Ngô.